Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội với đề tài chung quanh những tin tức về các cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và Nhà nước Trung Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại niềm hy vọng Kitô giáo của Linh mục Chính thống giáo Pavel Florensky, người Nga, bị nhà độc tài Stalin sát hại vào năm 1937. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 58, lời lăng mạ chống lại các thẩm phán bất công gian ác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha đã quyết định chọn chủ đề cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 vào tháng 10 năm 2018 là Giới trẻ, Đức tin và việc phân định ơn gọi. Thông cáo công bố hôm qua mùng 6 tháng 10 của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha đi tới quyết định trên đây sau khi tham khảo ý kiến các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục khóa 14 và Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục của khóa này. Đề tài trên đây biểu lộ sự quan tâm mục vụ của giáo hội đối với giới trẻ. Nối tiếp những điều được nói đến trong các Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và với nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương. Chủ đề này nhắm đồng hành với người trẻ trong hành trình thiết yếu của họ tiến đến sự trưởng thành, để qua một tiến trình phân định, họ có thể khám phá dự phóng của cuộc sống và thực hiện dự án ấy trong vui tươi, cởi mở đối với cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và với con người, và tích cực tham gia vào việc xây dựng giáo hội và xã hội.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến các vị lãnh đạo Anh giáo thế giới sáng hôm qua, ngày 6 tháng 10, Đức Thánh Cha đề cao việc cầu nguyện, cùng làm chứng tá và sứ mạng chung của các tín hữu công giáo và Anh giáo. Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng với nhiều vị tổng giám mục trong số 38 giáo tỉnh Anh giáo trên thế giới đã hiện diện tại buổi tiếp kiến. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại hành trình 50 năm qua của Anh giáo và Công giáo sau cuộc gặp gỡ của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ Sáu với Đức Giáo chủ Michael Ramsey của Anh giáo, và Ngài tóm tắt trong ba việc làm là cầu nguyện, làm chứng tá và sứ mạng truyền giáo. Cầu nguyện như chúng ta đã cử hành kinh chiều hôm 5 tháng 10, và sáng hôm nay, anh chị em đã cầu nguyện tại mộ Thánh Phêrô. Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi trong việc cùng nhau tha thiết cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất. Tiếp đến là làm chứng tá. 50 năm gặp gỡ và trao đổi, cũng như suy tư và công bố những văn kiện chung, nói với chúng ta về những Kitô hữu, nhờ đức tin và với đức tin, đã lắng nghe và chia sẻ với nhau, thời giờ và sức lực. Càng ngày, chúng ta càng xác tín rằng, phong trào đại kết không bao giờ là một sự nghèo nàn, nhưng là một sự phong phú. Chúng ta hãy quý chuộng gia sản chung, và hàng ngày chúng ta được kêu gọi cống hiến cho thế giới chứng tá yêu thương và hiệp nhất giữa chúng ta với nhau, như Chúa Giêsu yêu cầu. Sau cùng, về sứ mạng, Đức Thánh Cha nói, đây là thời kỳ Chúa kêu gọi chúng ta hãy ra khỏi chính mình và môi trường của mình để mang tình yêu thương xót cho thế giới đang khao khát hòa bình.
Vatican. Chiều thứ Tư, mùng 5 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều với các giám mục Anh giáo nhân dịp kỷ niệm cuộc gặp gỡ giữa Đức Chân Phước Phaolô VI với Đức Tổng giám mục Michael Ramsey, giáo chủ Anh giáo và thành lập trung tâm Anh giáo ở Roma. Kinh chiều đã được cử hành lúc 6 giờ tại nhà thờ Thánh Andre và Gregorio ở khu vực Celio, Roma, với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Justin Welby, đương kim Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và nhiều Tổng Giám mục và Giám mục Anh giáo đến từ nhiều nơi trên thế giới, cùng với đông đảo các chức sắc và các tín hữu Công giáo. Nhà thờ Thánh Andre và Gregorio Ancelio là nơi mà vị bề trên là Thánh Augustino được Đức Giáo hoàng Gregorio I gửi đi làm tổng giám mục đầu tiên tại Canterbury để loan báo tin mừng cho Anh quốc vào năm 597. Trong bài suy niệm sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến lời kêu gọi long trọng được Chúa gửi đến các tín hữu Kitô: hãy luôn luôn trở thành dụng cụ hiệp thông ở mọi nơi, vượt thắng cám dỗ khép kín và cô lập. Lời kêu gọi ấy giúp chúng ta thăng tiến sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, không kể sự hiệp nhất của gia đình Kitô giáo. Anh chị em hãy trở thành những người thăng tiến một phong trào đại kết táo bạo và thực tiễn, luôn luôn tìm kiếm những con đường mới.
Lên tiếng vào cuối kinh chiều, Đức Tổng Giám mục Welby của Anh giáo đã diễn giải trong ý hướng Năm Thánh Lòng Thương Xót bài đọc ngắn trích từ sách ngôn sứ Ezekiel, ghi lại lời Chúa hứa chăm sóc dân Ngài như mục tử chăm sóc đoàn chiên. Đức Tổng Giám mục ghi nhận rằng, trong giáo hội có những mục tử và chiên xấu, cũng như các mục tử và chiên tốt lành. Ngài nói, chúng ta không thể là những mục tử xấu vì họ sẽ bị phủ nhận. Khi chúng ta chiến đấu và khi chúng ta đánh mất quyết tâm chia sẻ lòng thương xót và tha thứ, không những chúng ta bất tuân lệnh truyền của Chúa chúng ta, nhưng chúng ta còn trở thành những mục tử ăn ngấu nghiến đoàn chiên. Giáo hội trở thành một đấu trường, trong đó không có lòng thương xót nào dành cho những kẻ chiến bại. Chúng ta cũng không thể là những con chiên xấu xa, co cụm vào mình, quay lưng với đấng cứu thế đang đi trước chúng ta, tiến về người nghèo, người di dân, người nô lệ và người tị nạn. Vị mục tử nhân lành đang tìm kiếm dân Ngài, chúng ta tìm được cuộc sống sung mãn khi chúng ta cùng Ngài tìm kiếm.
Đầu buổi hát kinh chiều, Đức Thánh Cha và Giáo chủ Anh giáo đã ký vào tuyên ngôn chung. Văn kiện này được công bố trước phần kết thúc. Qua đó, hai vị giáo chủ tái khẳng định xác tín Thiên Chúa là vị chủ chăn nhân từ, mời gọi các tín hữu hiệp nhất và loan báo tình thương của Chúa. Hai vị lãnh đạo bày tỏ quyết tâm chung vượt thắng những chướng ngại về đạo lý còn tồn đọng và theo đuổi hành trình đại kết cụ thể về những đề tài chung. Tiếp đến, có nghi thức Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Welby sai 19 giám mục Công giáo và 19 giám mục Anh giáo thuộc 38 giáo tỉnh Anh giáo ra đi các nơi trên thế giới để loan báo tin mừng lòng thương xót. Đức Giáo chủ Anh giáo nói, ước gì tinh thần đại kết, trong đó anh em làm chứng cho tin mừng này, là một dấu chỉ biến đổi cho các cộng đoàn chúng ta. Ước gì các tín hữu Công giáo và Anh giáo ở bất kỳ nơi nào đều làm chứng chung trước mặt thế giới, như Thánh Augustino và các bạn đồng hành đã họp nhau dưới một thánh giá và đấng cứu thế duy nhất.
Tin Việt Nam. Chiều ngày 5 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch 17 ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục cho nhiệm kỳ 3 năm, từ 2016 đến 2019. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, đã được bầu làm tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kế nhiệm Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn. Vị tân Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục là Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm, và tân Tổng Thư ký là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, kế nhiệm Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, được bầu làm Phó Tổng Thư ký. Phần lớn trong số các vị chủ tịch của 17 ủy ban được tái nhiệm, ngoại trừ một số thay đổi như Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc làm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Phó Bà Rịa, làm tân Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, kế nhiệm Đức cha Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Phú Cường, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân. Đại hội các giám mục Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, mùng 7 tháng 10, sau 3 ngày nhóm tại Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Sài Gòn.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ các tổ chức thể thao giúp các trẻ em nghèo được tham dự các sinh hoạt thuộc loại này, đồng thời ngài hỗ trợ chống nạn tham nhũng trong thể thao. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến 7.000 tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Thể thao và Đức tin do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức tại Thánh đường Phaolô 6 chiều ngày 5 tháng 10 vừa qua. Hội nghị được sự hỗ trợ và cộng tác của ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, và ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Olympic Quốc tế, và tiến hành từ 5 đến 7 tháng 10 ở Roma với chủ đề Thể thao phục vụ nhân loại. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, sau khi đề cao những khía cạnh tích cực và lợi ích của thể thao về thể lý và tinh thần đối với con người, Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu trẻ em và thiếu niên sống ngoài lề xã hội. Ngài nói, tất cả chúng ta đều biết sự hăng say của các trẻ em chơi với quả bóng đá xẹp hoặc quả bóng làm bằng những rẻ rách nơi các khu ngoại ô ven các thành phố lớn hoặc nơi những con đường nhỏ ở miền quê. Tôi muốn khuyến khích tất cả các tổ chức và hội thể thao, các thực tại giáo dục và xã hội, các cộng đoàn tôn giáo, hãy làm việc cùng nhau để các trẻ em ấy có thể chơi thể thao trong những điều kiện xứng đáng, nhất là các em bị loại trừ vì cảnh nghèo. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các đại diện và các tổ chức thể thao đương đầu với thách đố, làm sao duy trì đặc tính chân thực của thể thao, bảo vệ nói chống lại những lèo lái và khai thác thương mại. Ngài nói, thật là buồn, đối với thể thao và nhân loại, nếu dân chúng không còn tín nhiệm nữa nơi sự thật của các kết quả thể thao, hoặc nếu thái độ sống chết mặc bay và hết hứng chiếm ưu thế so với lòng hăng say phấn khởi và sự vui mừng tham gia vô vị lợi. Trong thể thao cũng như trong cuộc sống, điều quan trọng là chiến đấu để đạt kết quả, nhưng chơi đẹp và lương thiện là điều càng quan trọng hơn nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về đề tài chung quanh những tin tức về các cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và Nhà nước Trung Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một bài đăng trên tờ thông tin Elis Daji, các giáo hội Á Châu số ra ngày 20 tháng 9 vừa qua, cha Bruno Leper, đặc trách về Trung Quốc thuộc Hội Thừa Sai Paris và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh ở Hồng Kông, nơi cha cư ngụ từ 22 năm nay, cho biết trong vòng 2 năm 3 tháng, tức là từ tháng 6 năm 2014, Phái đoàn Tòa Thánh và Phái đoàn Trung Quốc đã gặp nhau ít nhất là 6 lần để tìm kiếm những giải pháp cho tình trạng phức tạp và không bình thường của giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Không có gì được tiết lộ chính thức từ các cuộc thương thảo ấy, nhưng người ta được biết điều nòng cốt trong các hoạt động này là vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Có nhiều tình trạng bất thường khác còn phải được giải quyết trước khi có thể nói là có sự bình thường hóa quan hệ. Trong số này, có vấn đề các giám mục còn bị cầm tù, những giám mục bất hợp pháp vì chịu chức không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Vấn đề chỗ đứng của Hội Công giáo yêu nước mà Tòa Thánh coi là không thể dung hợp với đạo lý Công giáo, những cơ quan mà nhà nước Trung Quốc đề ra để kiểm soát giáo hội, thành phần của Hội đồng Giám mục Trung Quốc, sự phân chia ranh giới các giáo phận, việc nhìn nhận theo pháp lý các cộng đoàn Công giáo hầm trú, vân vân. Người ta cũng được biết vấn đề tái lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc không phải là đối tượng các cuộc thương thảo hiện nay, tuy rằng các cuộc thảo luận này có vẻ có triển vọng hơn. Ngày 27 tháng 8 năm nay, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố, những quan hệ mới và tốt đẹp mà chúng tôi mong muốn thiết lập với Trung Quốc, kể cả những quan hệ ngoại giao nếu Chúa muốn, không phải là một mục đích tự nó, và cũng không phải là một ước muốn đạt tới một thành công thế tục nào đó, nhưng là quan hệ được nghĩ tới và theo đuổi chỉ vì chúng hữu ích. Tôi lặp lại, vì chúng có ích lợi cho các tín hữu Công giáo Trung Quốc, cho thiện ích của toàn dân Trung Quốc và cho sự hòa hợp của toàn thể xã hội, cho nền hòa bình thế giới. Đức Hồng Y xác định thêm rằng, mục đích chính yếu của các cuộc thương thuyết chính là sự hiệp thông giữa lòng giáo hội và sự hòa giải giữa các cộng đoàn công giáo thầm lặng và công khai ở Trung Quốc. Điều mà Tòa Thánh mong muốn đó là được thấy trong tương lai không xa, hai cộng đoàn công giáo này hòa giải, chấp nhận lẫn nhau, trao ban và lãnh nhận lòng thương xót để cùng nhau loan báo tin mừng một cách thực sự đáng tin cậy. Mục đích này có thể được gọi là mục vụ và được cụ thể hóa trong việc chọn lựa và bổ nhiệm các giám mục có khả năng và những đức tính cần thiết để chu toàn nhiệm vụ chủ chăm giáo hội địa phương.
Những nhận định trên đây của cha Bruno Lepper cũng được xác nhận qua tin tức do chính Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tiết lộ. Thật vậy, hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã gặp gỡ 106 vị sứ thần Tòa Thánh nhân dịp các vị về Roma để cử hành năm thánh lòng thương xót. Trong cuộc gặp gỡ ấy, cũng như trong các cuộc nói chuyện, nhiều vị sứ thần đã hỏi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh về tình trạng các cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và nhà nước Trung Quốc, và Đức Hồng Y đã trả lời các vị. Ngài minh định rằng cuộc thương thuyết chỉ xoay quanh vấn đề bổ nhiệm các giám mục, chứ không bàn đến việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Cuộc thương thảo hiện nay giữa hai bên ở cấp trung, tức là cấp thứ trưởng. Đại diện Tòa Thánh trong các cuộc thương thuyết này là Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Antoine Camilleri, người Malta, và Đức ông Tadeusz Wojda, Phó Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Theo Đức Hồng Y Parolin, cần đánh giá cao sự kiện lần đầu tiên từ khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc, nhà nước tại đây chấp nhận để cho Tòa Thánh có thể có một vai trò trong việc bổ nhiệm các giám mục. Thật vậy, từ khi lên cầm quyền hồi năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn có một giáo hội tùng phục đảng và nhà nước, đồng thời tách rời khỏi Tòa Thánh, với những giám mục do nhà nước chọn lựa và bổ nhiệm, qua những cuộc truyền chức không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục này phải thuộc cái gọi là Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, một tổ chức mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 xác nhận là không thể phù hợp với đạo lý công giáo. Vì thế, đó là một giáo hội của nhà nước gần như ở mức độ ly giáo. Cạnh đó là một giáo hội hầm trú do các giám mục không được nhà nước Bắc Kinh nhìn nhận và rất trung thành với Đức Giáo Hoàng. Giáo hội này phải trả mọi giá cho tình trạng hầm trú của mình, những vụ sách nhiễu, bắt bớ, quản thúc, lục soát và tịch thu.
Ngày nay, có hơn 100 giám mục hoạt động tại Trung Quốc, nhưng nhân giám Tòa Thánh không ghi tên các vị ấy. Trong số các giám mục này, có khoảng 30 vị ở trong tình trạng hầm trú. Có những giám mục công khai đã được truyền chức bất hợp pháp, nhưng rồi đã được xin và được hòa giải với Tòa Thánh, cũng như có những giám mục thụ phong với sự nhìn nhận của Tòa Thánh cũng như của nhà nước Bắc Kinh. Tổng số các giám mục công khai vào khoảng 70 vị. Có 8 giám mục quốc doanh, tùng phục nhà nước, là người của chế độ. Đối với Tòa Thánh, không những họ ở trong tình trạng bất hợp pháp, nhưng còn là những người bị vạ tiệt thông mà chỉ có Tòa Thánh mới có quyền giải. Theo cha Bruno Lepper, thật khó biết những động lực đích thực của nhà nước Bắc Kinh và tiên báo kết quả các cuộc thương thuyết, như lịch sử gần đây cho thấy. Chẳng hạn, hồi năm 1999, Tòa Thánh và cả giáo hội công giáo tại Trung Quốc rất hy vọng có sự cải tiến quan hệ giữa hai bên, nhưng rồi xảy ra những vụ truyền chức bất hợp pháp cho 5 giám mục ở Trung Quốc ngày 6 tháng 1 năm 2000, làm cho các cuộc thương thuyết giữa hai bên hoàn toàn bị bế tắc. Một giải thích có thể chấp nhận được, đó là hồi đó, Bộ Ngoại giao Bắc Kinh muốn đạt tới một hiệp định ngoại giao với Tòa Thánh, nhưng các giới lãnh đạo trong Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc không muốn mất quyền kiểm soát trên giáo hội công giáo tại nước này. Một giải thích khác thì cho rằng, nhà nước Trung Quốc không có ý đạt tới một hiệp định với Tòa Thánh, nhưng chỉ lợi dụng các cuộc thương thuyết để gia tăng sự kiểm soát trên giáo hội địa phương, đặc biệt là về vấn đề gộp các giáo phận lại. Những bài học lịch sử trên đây, theo cha Bruno Lepper, đòi chúng ta phải thận trọng để hiểu rõ hơn những gì xảy ra trong sự phức tạp và thiếu minh bạch của nhà nước Trung Quốc.
Mặt khác, tuy có những dấu hiệu tích cực và lạc quan như vừa nói trên đây, nhưng cũng có những sự kiện tiêu cực khác khiến chúng ta phải thận trọng. Thực vậy, ngày 24 tháng 5 năm nay, giám mục bất hợp pháp Mã Anh Lâm thuộc giáo phận Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã truyền chức cho 9 tân linh mục, một hành động bất hợp pháp theo giáo luật. Tiếp đến là sự trở mặt của giám mục Tadeo Mã Đạt Khâm, giám mục phụ tá Thượng Hải. Trước đây khi chịu chức, vị giám mục đã tuyên bố rời bỏ Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, nhưng sau đó bị nhà nước quản thúc, nay lên tiếng ca ngợi những thiện ích của hội này. Gần đây hơn là hồi đầu tháng 9 vừa qua, Đức cha Vinh Sơn Chu Duy Phương, giám mục giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, qua đời hưởng thọ 88 tuổi. Trong dịp này, công an nhà nước đã bắt cóc Đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn để ngăn cản ngài kế nhiệm Đức cha Vinh Sơn Chu Duy Phương. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 8 tháng 9 đưa tin Đức cha phó Phêrô Mẫn đã bị công an bắt đưa đi khỏi giáo phận Ôn Châu và đưa lên miền Tây Bắc Trung Quốc. Còn linh mục bí thư của ngài cũng là trưởng ấn tòa giám mục bị đưa xuống tỉnh Vân Nam. Một linh mục khác bị bắt ở Hàng Châu. Lẽ ra Đức cha Thiệu Trúc Mẫn đã cử hành lễ an táng cho Đức cha Chu Duy Phương hôm 7 tháng 9 vừa qua, nhưng ngài bị cấm cản. Cả hai giám mục đều thuộc Giáo hội Công giáo Hầm Trú, được Tòa Thánh công nhận nhưng nhà nước Trung Quốc không nhìn nhận. Công an địa phương cũng cấm các tín hữu Công giáo thầm lặng tham dự lễ an táng, còn các thành phần cộng đoàn Công giáo công khai thì phải có giấy phép mới được tham dự. Công an nhà nước quy định tối đa là 400 người có thể tham dự lễ an táng. Số tín hữu Công giáo tại giáo phận Ôn Châu vào khoảng 120.000 người, từ nhiều thập niên, vẫn bị chia thành cộng đoàn hầm trú và cộng đoàn công khai. Đức cha Vinh Sơn Chu Duy Phương đã từng bị 16 năm lao động khổ sai từ năm 1955 đến 1971, rồi chịu 6 năm cầm tù từ năm 1982 đến 1988. Năm 2009, ngài thụ phong giám mục và năm sau đó, 2010, nhà nước nhìn nhận ngài là giám mục giáo phận Ôn Châu, một giáo phận có khoảng 100.000 tín hữu Công giáo, trong đó có 50.000 thuộc giáo hội thầm lặng. Tổng cộng có 50 linh mục, trong đó một nửa thuộc giáo hội hầm trú. Nhà nước ở tỉnh Chiết Giang cũng cho biết linh mục Ma Hiển Sĩ, tổng đại diện giáo phận, là vị giám mục tương lai mà nhà nước muốn.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại niềm hy vọng Kitô giáo của linh mục chính thống giáo Pavel Florensky, người Nga, bị nhà độc tài Stalin sát hại vào năm 1937.
Nhật báo La Repubblica Cộng hòa, số ra ngày 2 tháng 10 năm 2001, có đăng một bài điểm sách, giới thiệu cuốn sách mới mang tựa đề Đừng quên tôi, gồm 420 trang, cô đọng những lá thư của Pavel Florensky, một tù nhân Liên Xô gửi cho gia đình. Điều này có lẽ chẳng có lạ gì, ngoài sự kiện Pavel Florensky là một linh mục chính thống, bị tù vì không khuất phục nhà độc tài Stalin, từ chối không lưu vong ra nước ngoài. Cha đã bị Stalin hạ lệnh xử tử hồi cuối thập niên 30 tại Leningrad cùng với 500 tù nhân phản động khác. Nội dung các bức thư của Pavel Florensky chứa đựng trong cuốn sách vừa được xuất bản đã là một chứng tá hùng hồn nói lên lòng tin và hy vọng Kitô cháy đỏ và hung nóng tâm lòng người linh mục chính thống. Cha Pavel Florensky vốn là một linh mục thần học gia, một nhà toán học lỗi lạc, một chuyên viên triết học, điện học, và trỗi vượt về nghệ thuật nghiên cứu các ảnh tượng thánh, icon đặc thù của Nga. Như phần đông các linh mục chính thống, cha Pavel có một gia đình với 5 người con và rất yêu kính mẹ già. Trong mọi hoạt động mục vụ hay khoa học nghệ thuật, cha luôn luôn tìm cách dung hòa mọi chiều hướng. Nghĩa là khi viết về các nghiên cứu khoa học, cha luôn chú trọng đến cả khía cạnh nghệ thuật, không quên khía cạnh kỹ thuật khi nghĩ về Thiên Chúa. Khẩu hiệu đời cha là mỗi ngày làm một điều hữu dụng. để mong đáp lại phần nào những khả năng Thiên Chúa phú bẩm cho mình và để phục vụ người. Lúc ấy, Liên Xô đang nằm dưới quyền cai trị của nhà độc tài khát máu Stalin. Các tôn giáo bị liệt vào các hàng thuốc phiện ru ngủ dân dân, và các linh mục tu sĩ giáo dân hàng lớp lớp bị đưa vào tù ngục nếu không chịu cúi đầu tuyệt đối quân phục nhà nước. Cha Pavel Slongreski không thoát khỏi thảm kịch chung của những con người có đức tin và cương quyết không bỏ đoàn chiên, đã được đấng tối cao giao phó cho mình coi sóc để ra nước ngoài sống lưu vong. Chuyện phải đến đã đến. Tháng 5 năm 1933, cha bị bắt và giam giữ trong trại tù Solotki như tội phạm chính trị. Solotki vốn là một tu viện bị biến cải thành trại tù, nằm trên các hòn đảo cạnh vùng Bắc Cực bán cầu. Quanh năm băng tuyết khiến tù nhân phải sống trong những điều kiện cực kỳ khó khăn. Hiệp với những gian khổ của đời tù cộng sản, vùng này đã trở thành một loại địa ngục trần gian. Bên cạnh những đau khổ thể lý ấy, cha Pavel còn bị giày vò vì bỏ mẹ già, vợ trẻ và đàn con thơ dại. Olga, con gái của cha, đã bị đuổi học vì có cha là kẻ phản động. Các tù nhân trại Solotki ngày ngày phải làm việc trong một hàng hóa học chuyên trích chất iodio từ rong biển. Tuy suốt ngày quần quật làm việc trong hãng, chiều tối trên giường ngủ, cha Pavel cố gắng viết thư về cho gia đình. Cha viết đồng điều cho mọi người thân và rất cẩn thận vì biết rằng từng chữ từng dấu phẩy, dấu chấm đều bị công an kiểm soát. Thế là tất cả mọi bức thư ấy đều có chứa đựng xác tính đức tin kiên vững của cha và thông truyền đức tin sống động ấy cho con cái thân yêu. Chẳng hạn, như khi tả cảnh thiên nhiên giá lạnh vùng Solovki, cha nói đến nỗ lực khắc phục và chiến đấu với băng giá để mưu lợi cho con người. Và trong chính nỗ lực ấy, cha sống mối liên hệ với mầu nhiệm thiên nhiên. Những người thân của cha đều hiểu rõ rằng mầu nhiệm thiên nhiên ấy là Thiên Chúa. Cha khuyến khích các con sống bình an trong hy vọng, và cha luôn hy vọng và bình an. Đặc điểm của các bức thư cha viết cho người thân là dùng lời lẽ và kiểu diễn tả của phúc âm để nói lên điều cha muốn nhắn nhủ mà không cần nhắc đến những từ tối kỵ đối với bọn công an kiểm duyệt, như là Thiên Chúa, đức tin, sự nên thánh, vân vân. Nếu không rành rẽ phúc âm, người đọc không thể hiểu nổi cuộc sống tâm linh cao vượt ngoài tầm kiểm soát của cha cùng những nhắn nhủ chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều lần cha rất buồn vì kết quả các nghiên cứu khoa học khi trước và trong thời gian giam cầm của cha thường bị chiếm đoạt và cho đăng trên các tạp san khoa học, nhưng cha luôn luôn cố gắng đứng ngoài để sống trọn kinh nghiệm một Kitô hữu dưới thời Stalin. Tháng 9 năm 1937, cha Pavel Florensky bị đưa về nhà giam Leningrad. Tại đây, cha bị xử bắn cùng với 500 tù nhân khác.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thánh Vịnh 58, lời lăng mạ chống lại các thẩm phán bất công gian ác.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 58 là một lời lăng mạ chống lại các người có trách nhiệm cai quản xấu và không thi hành công lý, cũng như tất cả những kẻ tội phạm. Tác giả Thánh Vịnh xin Thiên Chúa khiến cho họ biến khỏi mặt đất này để cho người công chính được vơi nhẹ nỗi khổ đau. Văn thể là lời lăng mạ ngôn sứ trong bối cảnh của lời cầu than van công cộng. Thánh Vịnh mở đầu với lời kêu gọi giới lãnh đạo, các câu 2-3. Tiếp theo là lời tố cáo các câu 4-6, rồi lời cầu nguyền rủa các câu từ 7-10 và phần kết luận hai câu 11 và 12. Lời lăng mạ bắt đầu một cách bất thình lình với một lời gọi, qua đó tác giả Thánh Vịnh cay cú chỉ trích các người quản trị vì cung cách hành xử bất công của họ, khiến ông so sánh họ với bọn người tội phạm gian tà ác độc. Kiểu mở đầu như trên là điều bất thường trong các Thánh Vịnh. Hỡi những kẻ quyền thế, có thực các người phán quyết công minh, xét xử người ta theo đường chính trực. Các người chủ tâm làm điều bất chính, ra tay bạo hành trên đất này. Có lẽ các người quản trị công lý với lòng trung thành, hỡi các kẻ quyền thế, dịch sát chữ là các người nói các sự công chính. Kiểu diễn tả trong ngôn ngữ kinh thánh bao gồm nhiều chiều kích. Người có trách nhiệm lo việc chung phải có cung cách suy tư nói năng và hành xử công chính, ngay thẳng và liêm khiết. Và lời nói phải đi đôi với việc làm, nói các sự công chính và thi hành công lý. Kiểu tác giả đưa ra câu hỏi, cho chúng ta thấy trước câu trả lời là không. Và rất đáng tiếc là các người quyền thế, dưới lãnh đạo, những người có nhiệm vụ cai quản và thực thi công lý, không sống được như vậy. Do đó, thay vì đem lại hạnh phúc cho dân, họ lại gieo rắc thống khổ, lầm than và bất hạnh. Các kẻ quyền thế từ Elim trong tiếng Do Thái không được xác nhận một cách phê bình đã được gắn liền với từ Elohim trong Thánh Vịnh 82 câu 6, trong đó con người được gọi là Elohim. Ta đã phán, hết thảy các ngươi đây đều là bậc thần thánh, là con đấng tối cao. Ở đây từ Elohim song song với từ Bene Elion, con đấng tối cao, có nghĩa gốc là các thần linh, nghĩa là các nhân vật thiên quốc, thành phần của Adat El, cộng đồng của Thiên Chúa, như khẳng định trong Thánh Vịnh 82. Thượng đế chủ tọa triều đình thiên quốc, người xử án giữa chư thánh chư thần. Tác giả Thánh Vịnh 29 thì kêu gọi triều thần thánh như sau, hãy dâng Chúa hỡi chư thần chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Từ mạnh mẽ quyền năng phát xuất từ gốc Yên gặp thấy trong nhiều văn bản kinh thánh khác, chẳng hạn trong chương 15 sách Xuất Hành. Ai trong bậc thần minh được như Ngài lạy Gia-vê, ai sánh được như Ngài đứng rạng người thánh thiện, lập chiến công khủng khiếp, làm nên việc diệu kỳ. Hay trong sách Ngôn Sứ Ezekiel chương 32. Giữa nơi âm phủ các thủ lãnh của các dũng sĩ và các thuộc hạ sẽ bảo nó, những kẻ không cắt bì, những kẻ bị gươm đâm đã xuống đây rồi, chúng đang nằm ở đó. Hoặc trong chương 41 sách ông Gióp, khi tả con dao long, nó đứng lên, người hùng cũng run sợ, sóng cồn phải rút lui. Ngoài ra việc dùng từ Elohim, các thần linh, các nhân vật thiên quốc, để gọi các thẩm phán đại diện cho Thiên Chúa và các người quản trị công lý của Thiên Chúa cũng được chứng thực trong Thánh Kinh, chẳng hạn như trong chương 21 và 22 sách Xuất Hành. Thiên Chúa cao cả như thế, nên con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài cao cả biết bao. Quả thật, vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên con người, trong một nghĩa nào đó, cũng giống đấng đã tạo dựng ra mình, nghĩa là con người là thụ tạo rất cao trọng, tột đỉnh của công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chính vì vậy nên tác giả Thánh Vịnh 8 mới đầy kinh ngạc thốt lên rằng, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Phẩm giá và các quyền con người cũng phát xuất từ đó. Có lẽ các ngươi cai trị với sự thẳng ngay hỡi các con cái loài người. Đây cũng là câu hỏi được đưa ra cho hàng lãnh đạo xã hội ngày nay. Cai trị một cách ngay thẳng là một nhân đức xem ra hiếm thấy trong các xã hội con người. Vì các người lãnh đạo thường để cho mình bị cám dỗ bởi tiền bạc lợi nhuận, nên sẵn sàng nhận tiền hối lộ, sống gian tham ác độc và bẻ cong cán cân công lý để kiếm lợi nhuận. Nhưng các ngươi hành động gian ác trong con tim, tay các ngươi dệt bạo lực trong xứ. Con tim được coi như là trung tâm của trí tuệ và ý chí con người, nên kiểu nói này ám chỉ ý muốn và sự cố ý. Trong xứ ở đây có giá trị chính trị là vùng đất pháp lý, trong đó quyền bính được thi hành, ở đây là quyền của giới thẩm phán. Phần 2 của Thánh Vịnh, các câu từ 4 tới 6 là lời nguyền rủa các thẩm phán không liêm chính và các kẻ gian ác nói chung mà các thẩm phán đại diện và ủng hộ. Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ, phường gian dối lầm đường ngay thủa mới sinh ra, nọc của chúng khác nào nọc rắn. Chúng như hổ mang điếc, bịt tai chẳng thèm nghe tiếng người dụ rắn, người thạo nghề thôi miên. từ khi sinh ra là kiểu diễn tả đặc biệt của Thánh Kinh, ám chỉ tuyệt đỉnh sự gian ác. Tác giả Thánh Vịnh 51 thú nhận tình trạng tội lỗi của mình như sau. Ngài thấy cho lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Tội lỗi được coi như một gia tài tinh thần khốn khổ mà con người khi sinh ra đã mang trong chính mình, vì được cha mẹ truyền lại. Như vậy khi vào đời con người nhận được từ các thế hệ đi trước, tất cả gia tài thể lý, tinh thần và thiêng liêng, cũng như địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo, mà không do mình lựa chọn và mình cũng không có trách nhiệm. Đây là điều có thể nhận ra trên mọi bình diện cuộc sống con người. Chúng có nọc độc, ác tâm của kẻ giữ giống như nọc độc của các loài rắn độc, không để cho mình được thuần hóa, kể cả bởi nghệ thuật của người thạo nghề bắt rắn hay thôi miên rắn chuyên nghiệp nhất. Hình ảnh người chuyên nghề bắt rắn thôi miên rắn độc ngày nay vẫn còn rất thịnh hành tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt bên Ấn Độ và tại nhiều nước Á Châu và vùng Trung Đông Cổ, cũng như bên Ai Cập và các nước vùng Lưỡng Hà. Rắn cũng hay được nhắc tới trong Thánh Kinh. Chương 32 sách Đệ Nhị Luật nói về việc Thiên Chúa đánh phạt dân Israel bất trung bằng cách gửi các thù địch của họ tới như sau. Rượu của chúng là nọc mãng xà, là chất độc giết người của rắn hổ mang. Ngôn sứ Jeremia ghi lại lời Thiên Chúa nói với dân Do Thái liên quan tới việc đánh phạt họ như sau. Vì vậy ta sẽ cho loài rắn độc, đến làm hại các ngươi, mà không phù phép nào ngăn nổi, chúng sẽ cắn chết các ngươi. Sách Giảng Viên chương 10 chê những người làm nghề bắt rắn mà để cho rắn cắn như sau. Làm thầy dụ rắn mà không đủ cao tay để cho rắn cắn thì nào được lợi lộc gì? Sách Huấn Ca cũng viết, ai nào thương kẻ dụ rắn mà bị rắn cắn, ai nào xót mọi kẻ đến gần thú dữ đâu. Các câu từ 7 tới 10 của Thánh Vịnh 58 là lời cầu nguyện rủa xin Thiên Chúa làm cho các kẻ gian ác biến khỏi mặt đất này. Lạy Thiên Chúa xin đánh chúng bể miệng gãy răng, lạy Gia Vê xin bẻ nanh của bầy sư tử. Xin cho chúng biến đi như nước chảy và héo tàn như cỏ đạp dưới chân, như ốc sên vừa bò vừa rữa, như trẻ sinh non không thấy ánh mặt trời. Ước gì lửa giận của Chúa cuốn chúng đi nhanh hơn lửa gai bén tới nồi. Xin bẻ gãy răng chúng, tác giả Thánh Vịnh xin Thiên Chúa đánh phạt các kẻ gian ác bằng cách bẻ gãy răng trong miệng chúng. Đây cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 3 xác tín khi Thiên Chúa can thiệp. Lạy Gia Vê, xin trỗi dậy, cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ, mọi kẻ thù con ngài đánh vỡ mặt, bọn gian ác ngài đập gãy răng. Ông xin cho họ tan biến như nước bị thấm mất trong đất và héo khô như rơm rạ người ta chà đạp dưới chân. Như sáp chảy và biến đi, như bào thai bị phá không bao giờ nhìn thấy mặt trời. Tác giả nguyền rủa độc địa các kẻ gian ác và chù ẻo cho chúng chết đi và biến mất khỏi cõi đời này. Khi đau khổ quá, ông Job cũng thở than và nguyền rủa sự sống mình như sau. Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo, đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sách Giảng Viên cũng nói về số phận của thai nhi chết yểu như sau. Giả như có người con đàn cháu đống, sống lâu 500 tuổi, nhưng người ấy lại sống không mảy may hạnh phúc, chết chẳng có mồ chôn, thì tôi buộc phải nói, người ấy kém may mắn hơn cả thai nhi chết yểu. Quả thật, thai nhi chết yểu đến không kèn, đi không trống, tên tuổi bị chôn vùi trong tối tăm. Ngay ánh mặt trời nó không hề thấy, cũng chẳng hề biết, nhưng chính nó mới là người được an nghỉ, chứ đâu phải người kia. Thánh Vịnh 58 kết luận với hai câu 11 và 12. Lời nguyền rủa ở đây biến thành tiếng hát mừng vui của người công chính, hài lòng vì Thiên Chúa đánh phạt các kẻ gian ác và tái lập việc cai quản công bằng của Thiên Chúa trên trái đất. Người công chính sẽ vui mừng thấy Chúa trả oán, họ sẽ rửa chân trong máu ác nhân, thiên hạ sẽ nói rằng quả thật có phần thưởng dành cho người công chính, quả thật có Thiên Chúa xét xử trên địa cầu. Thiên Chúa báo oán cho người công chính là quan niệm thường gặp trong các thánh vịnh. Gia Vê giống như chiến sĩ đánh phạt kẻ gian ác, khiến cho máu chúng chảy lai láng và chân người công chính rửa trong máu kẻ thù. Tác giả Thánh Vịnh 94 cảnh cáo phường gian ác và xin Thiên Chúa như sau. Lạy Gia Vê là Chúa Trời trả báo, lạy Chúa Trời trả báo xin Ngài quang lâm, đấng xét xử địa cầu xin đứng dậy, trả cho lũ kiêu căng xứng việc chúng làm. Đến bao giờ lạy ra vê, đến bao giờ bọn ác nhân cứ mãi hỉ hoan, quân làm điều ác những ba hoa buông lời hỗn xược, những vênh váo ngang tàng. Chúng trà đạp dân riêng ngài lạy ra vê, hà hiếp dân ngài chọn làm gia sản. Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều, tàn sát cả cô nhi. Trong chương 63, ngôn sứ Isaiah tả cảnh Thiên Chúa đánh phạt quân gian ác như sau. Duy mình ta đạp nơi bồn ép, và trong các dân chẳng người nào ở với ta. Ta đã đạp nát chúng trong lúc thịnh nộ, đã giày xéo chúng trong cơn lôi đình. Nước ép từ chúng bắn vọt lên trang phục của ta, và toàn bộ y phục của ta. Ta đã làm nhơ bẩn, vì một ngày báo phục, lòng ta đã quyết, và năm cứu chuộc của ta đã đến rồi. Chương 14 sách Khải Huyền cũng tả lại thị kiến của tác giả về cảnh đánh phạt phường gian ác như sau. Rồi một thiên thần khác từ đền thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc. Xin cha liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi. Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa. Người ta đạp nho trong bồn đặt ở ngoài thành, máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiết ngựa và lan đến 1600 dặm. Và người ta sẽ nói, chắc chắn có một phần thưởng cho người công chính, chắc chắn có Thiên Chúa cai trị trên mặt đất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tứ đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.